thì nó sao
mẹ
ăn có gì đâu con
gì
nó chắc đó
họ đến họ con với tinh thần của tinh thần của đại dừa họ đến họ con thấy họ có lợi ích gì cho con chỉ nghe thôi con cũng không nói gì họ được mà cũng được lợi ích gì nên con mới dặn cô út là bất cứ ai con thân hay điện thoại thì đừng yêu con chỉ cần đừng hợp người thân của con thì việc đại sự chết chắc như thế nào thì có thể không đòi con nên con mới dặn cô út bất cứ ai yêu thì cũng đừng yêu con nên cô út mới để không có gọi cho con để thành tán thì anh tư cô không biết thế nào mà điều còn tốt hay
tôi nói sao con không có gì nhắc lại thì sao lại không biết không có gì đâu. Nói chung thì thầy cô Út gọi thầy nó sư gặp thầy thầy ra thì ông xin thầy cho thầy tâm thầy nó thôi để rồi thầy ra thầy gọi thầy mới ra thì kiếm con cái cô Út thì cô gọi thầy cái thầy không cho nên thầy ra nhưng mà chưa xin gặp con theo con sẽ có gì
con
mà thầy hôm qua thì còn thấy buổi sáng thì thấy tốt quá không có gì hết bình thường mà nó còn buổi chiều nó còn đi còn tắt rất là nhiều rồi này mà đã bị mạnh cho nên bởi vậy là tối về bắt đầu nó tức ngực và nó căng đầu tắt ý không thôi chứ đâu có dù gì cả ngày hôm nay á là không có tập không coi như là để chút chơi hoặc đi thanh thản nhưng mà lại đi kinh hạch chút như thôi bây giờ đi tắt ý như thôi chứ con nghĩ rằng những cái pháp buông hết để thử cái lần ngày là sao nhưng mà mình thì trong buổi sáng cho đến chiều thì thấy tốt rồi con nghĩ thôi thì mà nếu mà mình học thì ta lấy tối thì nó không chậm nó diễn đánh mình xử lý nó không kịp tay cho nên do còn chuẩn bị trước mà chuẩn bị hơi căng chút thì tối về làm tức rồi với lại
thằng ấy đầu cái pháp nhiều lý tác ý cũng cứ ghê
dạ
cái pháp tác ý cũng ghê chứ mà
chẳng làm con cũng không ngủ rồi nè
chứ đâu phải mình tập trung mình tác ý không cái lực nó vậy
dạ vừa đi vừa tác ý nhưng mà lâu lâu thả lớn lên mà tác ý mạnh cái lực mà nó làm cho con còn phải ngồi thư giãn nằm ngồi chịu đâu có nổi nó thay đổi tất cả người rồi ông mệt quá rồi bắt đầu con phải nằm thư giãn nằm thư giãn chậm đi mất tiền luôn đi mất hết nửa tiếng ngồi
rốt thì
con mới suy lại là người pháp có thể chuyện gì thì không con nói nghĩ như vậy có đúng mà tại trong lúc đó mình còn đang tham sân si cho nên tắc ý nó mạnh cho nên đi tham sân si thì nó xấu lại mình nó phải là
thì nó mạnh quá mà cái tâm trí của mình từ từ chứ nó không thể nào chịu được.
Dạ.
Còn này mình làm quá nó bắt đầu phản ứng rồi cái cảm thọ con nó làm cơ thể con dễ quá
nó như vậy là cơ thể nó lên nếu chung tức là cái tăng thì nó phải nổi gì đó nhưng mà nó sống mất nó lên nó như mặt ra bắt đầu nó ra
gì
cho nên nó vậy còn cái gì
cái ý thức lực của mình
dạ ấy nó mạnh quá
mạnh hơn là cái cơ bắp cơ đó mình không có ngờ
dạ con đâu có ngờ ví dụ như con nghĩ là bây giờ mình tập tăng hành niệm một tiếng hoặc là tập định niệm hơi thở nhiếp tâm một tiếng hay nửa tiếng là chừng đó là mình thấy an ổn rồi chứ mà bữa nay mình bỏ hết buổi sáng lúc chiều là khỏe khoắn không có gì hết nhưng mà buổi chiều mình thở mình phòng hờ cho mình cảm thấy đâu có nhiều bên này trong vòng cỡ 10 phút hay 15 phút thôi con mới đáp ý nó mạnh hết chứ con mà không làm tiếp gì vậy có làm con phải
ê ý mày
con nói sao mà làm cái nó mạnh quá không biết sao nữa con phải ngồi tình này với là thôi sáng nay thì con nói thôi rồi tối đêm kia này là tập không nổi rồi sáng nay mẹ hỏi hai thì sẽ tập bình thường như cũng ráng tập thì lại rồi rồi sáng nay đi tình hành thư giãn cho nó thoải mái một ngày hai ngày trở lại không mình
luyện
tình
với thầy mình tu tập một chút để từ kinh nghiệm biết những cái pháp thì mình có ý thức được lực nó mạnh lắm. Cho nên vì vậy mình tác ý nhẹ nhàng, khi nào nó cần bởi vì nó đánh mình quá đó, cảm thọ hoặc cái này kia đánh quá thì mình phải dùng nó đấu đá nó chết thôi, chứ làm riết cũng không được. Bởi vì cái tác ý nó rất là hay, nhưng mà theo qua thiện xảo nó hay thì phải thiện xảo, do thiện xảo nó giật lên nó phải khéo léo mà phải tác ý trật pháp chỗ đúng, cái pháp của nó là sự thật. Ví dụ như cái đầu mình đau thì mình nói cái đầu đau, chứ mình nói chung chung coi chừng nó cũng không được đâu. Mình tác ý bởi vì nó thuộc về lại từ khí ác thị, nó mạnh. Mình biết sử dụng nó là kể như là mình làm chủ vậy. Bởi vì nó trở thành tứ thần túc, cái lệnh không, nhớ là tứ thần túc là cái lệnh không, chứ còn không tu tập gì lệnh tiền. Còn thấy đạo Phật ghê lắm,
mà đâu có làm nhiều. Giờ con đi ra hàng ngày một tiếng mà đâu có bằng cách ấy, thì có 15 phút 10 phút hay
mấy con tập từ từ
thì cũng thấy hơi còn.
Thì thầy tiện tượng mà tôi xuống đây nghe cái pháp như lý tác ý hay quá, thì tác ý được xả xả thầy nói ly tham ra đi cả xả hai ba lần cái cơ thể của thầy có ứng sôi được bụng, thì nghe nó sôi được bụng nóng rồi mà sôi lắm được khán hồn quá thì cha ra tác ý cái thân con cái gì sôi như thế này làm như cái này côn, cái bắt đầu thầy bảo thả ra xả ra, cái này bảo ngồi ngồi xuống ấn cái đỉnh đầu của thầy, thầy xả ra đừng có ôm phát nữa, cái ấn thì cứ đỉnh đầu, thầy định phát thì xả rồi, nó mới hơn sâu những cái thứ đó. Còn đi nghe cái pháp như lý đáng ý nó mạnh vậy, mà thầy chỉ dùng tưởng, nhưng thực ra thì thầy nói thầy tu tập cái ức chế trong dùng tưởng, trong thầy dùng tưởng thôi. Mà cái lệnh của ý thức mà nó truyền cái lệnh tưởng nó làm như sự ê rốt vậy, thầy quá sợ.
Con thì thư giãn thôi. Đi đứng nhìn tướng thôi mà chỉ đi cái hành tải ngồi tải chút thôi,
vậy mà nó còn phản ứng không?
Dạ, nếu mà còn làm căng nó không được, yếu ngồi một tiếng mình sẽ
gọi là nằm luôn, tiền nằm luôn.
Không ngờ nó mạnh quá rồi. Sáng nay còn thư giãn
con, dạ. Tu tập tứ niệm xứ là nhẹ nhàng thư giãn, có chướng ngại mình quét, không chướng ngại thôi chơi, cứ cảnh giác cái sợ không cần thôi. Có nhiều đó rồi, còn chướng ngại thì mình có cái pháp như lý đó ý.
Anh nó an rồi này, mới buổi sáng để mà nó an rồi là những cái pháp sanh khởi lên nó cũng không có.
Nó sanh khởi.
Nó không sanh khởi được rồi. Mình thấy là nó an.
Nó để vậy đó, để nhiều cái già cho đến khi mà nó thành cái lực của nó.
Thì có một cái điểm là nó bị mình ngồi nhiều là cũng đau. Thứ hai nữa là nó bị hôn tập. Khi mà nó
ẻ ỏi
là nó bị
ổn
tập, hai cái đó
là. Nhớ kỹ á, cái đó là phải thiện xả lắm. Nó để cho mình kéo dài được cái trạng thái tâm thanh thản, để mình chứng đạt cái tiêu chí mình sống ở trong cái trạng thái đó. Để sống được trong 12 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ, nó đủ cái đạo lực, tức là đủ tứ thần túc. Có nhiều đó đâu mà mình kéo dài không nổi đi.
Không nổi rồi thầy, mình chập nó đánh
á. Mình chập nó vô.
Chỉ có khoảng lúc buổi khuya thì ta khá chút, chứ còn ban ngày chút là nó cái này, chút là cái kia.
Nó khó lắm bởi vì chướng ngại đó. Cho nên càng lúc mình tu tập nó, nó mới cái hiện hình cái trạng thái tinh thần nó. Cái chân lý đó nó cứ hiện ra là nó lộ ra. Chứ muốn mau không có được, mau là nó giật lên chứ.
Con nghĩ rằng bây giờ là chỉ có nhiều việc quá. Mà cứ ngồi là dài đây. Không có nghĩ trong tâm như vậy đấy. Cho nên bởi vì thôi mình ráng một chút xíu, nhưng mà ráng một chút không được.
Ráng mau không được đâu, con cứ giữ gìn như vậy, nhẹ nhàng vậy. Họ mình rờ vậy chứ mà ngày nào cũng cố gắng rờ vậy chứ nó khỏe lắm. Thì chứ mình đi tới mau.
Bữa nay thấy không bao giờ tới bữa ăn không thấy đói
nữa. Khá rồi, tiếng còn nó sung mãn cơ thể.
Nó rất thấy là trong cơ thể nó rất là thấy khỏe mãn.
Khỏe mãn.
Chỉ có chiều qua cứ làm hơi mạnh nó chút xíu rồi nó.
Nó rất là sung mãn cái thân tứ niệm xứ sung mãn. Xung mãn tứ niệm xứ mà, cho nên cái thân mà nó không có cái đó, nó khỏe khỏe. Xung mãn
thì nó thấy
khác.
Con cần thầy.
Dạ con. Bởi vì nói là nói 7 ngày 7 tháng, nhưng mình nói như vậy đó có nghĩa là mình tập cũng cũng vừa với cái sức của mình, cái quá sức của mình thì nó phản ứng lại. Cho nên cái con dội nó giật mấy con không có dễ. Vì cái chân lý nó lần được nó lộ ra, là khi nào cái tâm tham si mình nó lìa ra thì nó lộ dần. Phải tham si hết là nó hiện ra luôn, nó không phóng niệm phóng giận. Còn cái tham si mình còn mà mình cố gắng mình giữ mình chế mình làm cho nó mau đó thì nó giật mình chứ sao, tại tham si nó còn. Cho nên vì vậy mà từ từ cái tham si nó lần được nó mới giải ra. Ví dụ như các con tu tập thì các con biết là vốn mình thoát khổ hết tham si chứ gì, mà cái thanh thản là cái sự nó hiện ra rõ, nó không bị chướng ngại pháp nữa, thì đó là tham si nó hết, nó không bị chướng ngại. Cho nên vì vậy mà mình đi vào cái tác ý của mình, tâm của tục đất ly tham si hết thì tham si nó là mình chỉ nhắc vậy thôi. Rồi được mình đi mình giữ cái trạng thái, mình để cái trạng thái thanh thản đó, rồi một lúc mình nhắc nữa, một lúc mình nhắc nữa. Cái pháp tác ý á, nhắc ở đây mình nhắc nó nhẹ nhàng chứ mình đừng có nhắc mà lĩnh quá không được, nó không được đâu, nhẹ nhàng. Do đó mà nhẹ nhàng vậy chứ lần lượt cái nó mài mòn, nó làm cho cái tham si nó ly ra, thì có thể nó ly tới đâu thì cái cảm thấy thanh thản nó hiện ra dài tới đó. Cho nên mình dùng cái pháp tác ý, mình không dám nhắc thanh thản là vô sự không, mình nhắc thanh thản như là vô sự nó bắt cái tâm mình ức chế giữ cái thanh thản. Còn trái lại mình nhắc tâm như cục đất ly tham như thế đi, nó tham si mình là ác pháp đi, mình nói vậy là thôi để tự nhiên cho nó thanh thản. Mà nhắc nhẹ nhàng chứ mà nhắc mạnh, nhắc lịch đó thì coi chừng nó phản ứng lại. Vì cái tham si mình nó không hết đâu, cho nên từ từ vậy chứ nó mài mòn đó. Cái lịch của cái ý pháp như lý tác ý nó làm cho mòn cái tham si. Vì mình nói tham si ly dục cái ly dục cái pháp mà pháp tâm như đất ly tham si hết đi, ly tham si nó mòn chút, mình tác ý lệnh mòn. Mà mình tác ý mạnh quá nó không mòn mà nó bị kia nó lật ngược nó lại cái tham si. Cũng như mình xuống nhau mình đẩy, mình không ngờ sức mình đẩy không nổi, cái nó đè lên mình, con hiểu chỗ đó không? Còn cái kia mình mài mòn á, mình tác ý vậy chứ nó giũa mòn chút, cái nghiệp tham si nó mòn dần, nó hết cái này nó lộ ra hoài, nó lấy giữ nó. Cho nên như thầy nói qua kinh nghiệm này thì nó ngồi từ cửa mình tham đó thì hoặc là tâm ly dục áo pháp ly hết đi, chứ nhắn là vậy thôi, nó nhắn nhẹ chứ còn không có dám la nữa.
La mạnh
nó có cái lực, cái lực nó phản ứng. Cũng như mình ráng sức mình thấy nó mà đẩy không được nó thì nó giật đi mình hơn. Có vậy
nặng,
thôi.
Nó
đang nặng, cái khối nó nhiều quá, cái khối nghiệp. Ừ. Vì mình nhắc mạnh đó là mà mình muốn đẩy cho nó bay ra, tức là nó phản ứng lại. Mình nhắc nhẹ, tâm thì cục đất ly, tâm thì cục đất ly, tâm thì chi, tâm thì chi là đau khổ. Mình nhắc nhẹ rồi cái để cho nó thanh thản, tự nó thanh thản. Rồi lát mình nhắc nữa, cứ nhẹ nhẹ nhắc nữa, nó mòn chút. Mà ngày nào chiên nè, thầy nó có 6 tháng xong rồi. Rồi con phải không? Nếu mà con làm đúng như thầy làm vậy đó thì nó không lâu đâu. Đừng có vội, đừng có muốn mau bữa nay mai mốt, đừng có muốn bữa nay mai mốt cho nó xong. Mình chịu khó, bởi vì mình tính là trong cái khoảng thời gian mình đạt được cái chính đạt cái chân lý đó, thì mình cứ từ từ mình có pháp. Nhất là bây giờ mấy con không còn pháp ôn pháp gì hết, cho nên gì vậy đó nó dễ lắm. Mình cứ ngồi chơi thì nó ngồi chơi, mình có cái bát tác ý thôi chứ không có gì đó. Mình cứ nhận đủ hoài, mình dí giả lại. Mấy con thấy bây giờ những cái ác pháp mà nó tối tắp nó đến đánh con thì nó thích, nó không có. Từ cái niệm vọng tưởng cái này kia cũng thưa, nó không có. Cho nên mình cần gì ôn pháp ngăn nó làm gì, cứ để cho nó, để nó ló mặt nào ra thì mình thấy. Thì còn nếu không thì mình nhắc tâm như cục đất ly tham si hết, mà chính cái nhắc đó, nhẹ nhàng nhắc đó mà là niệm vô. Con nhớ không, mình cứ nhắc nó niệm vô mà hôm đầu cũng không vô được, bị cứ nhắc hoài ngủ cũng không được, nó tức. Mà đừng nhắc mạnh, nhắc mạnh nó làm phản ứng lại cái bắt đầu mình ngồi sơ cái ngủ tiếp liền.
Mà con thấy bà thầy như vậy chỉ cần 12 tiếng với 24 đồng tiếng đồng hồ thôi mà kéo dài đến năm ngày năm kia mà thì giữ nó có thấy cũng quá căng, quá vất vả quá.
À, mình làm chừng một đêm đó, ví dụ không phải từ năm này kia đâu, một đêm 12 tiếng đồng hồ thôi, từ đó nó lại xuống luôn, nó không có trở lại nữa đâu, mình khỏi có tu nữa rồi. À, bây giờ mấy con tu không, mấy con giữ được 12 hay 24 tiếng đồng hồ thôi, cái tâm thanh thản đó mình nhắc như thầy nhắc, chứ đừng có giữ hoặc chưa việc tập trung ức chế nó để cho nó có thanh thản thì cái nó không sai quá không đúng. mình cứ ngồi chơi như mình ngồi, mình biết cái tâm mình bây giờ nó không phải ở trong cái trạng thái thức tiến cảnh. Thì thức tiến cảnh mình lát nó mỏi, lát mệt, lát đau nhất, mình lát niệm này, lát niệm kia, đủ thứ chuyện hết, mà mình đang tu thức tiến cảnh. Còn giờ nó thưa, mình ngồi thanh thản dễ mình thấy, có khi 30 phút một tiếng hồn thấy nó có thanh thản chứ. Con hiểu cái trạng thái đó chưa? Nó thanh thản nó có rồi, chứ không phải là nó ngồi trước chừng 5-3 phút hay 1 phút 2 phút nó có niệm có này kia, thì cái đó mình cần tu thức tiến cảnh phải ôn pháp để cho ngăn diệt nó. Còn cái này nó không có, nó một thả 30 phút một tiếng hồn mình thấy rõ ràng, nó mới có xen vô hôn trầm, nó hoặc là nó mới có xen vô mỏi. Vậy mà mình khi mà mình tự nó biết là bây giờ sắp mỏi, nó đứng dậy đi à, nó hay lắm rồi. Bởi vì thầy nói tu tử niệm xứ là hay chứ, mà khỏe lắm. Cho nên không có tu mà chỉ ngồi chơi coi như là mình ngồi mình bị vô sự. Khi mình nhắc tâm như mình rất đi tham đi, mình biết tâm mình nó còn tham khi chưa hết đâu, mình nhắc tâm như mình rất đi tham đi thì đạo khổ. Mình nhắc mình nhờ các mình nhắc rồi thì để cho rồi các chút mình nhắc nữa, chút mình nhắc một chút. Mà nếu nó thanh thản dài ra thì lâu 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 quá nha. Nếu mà nó thanh thản được dài ra thì lâu lâu cảnh giác lắm. Mấy con tu tới cái giai đoạn này cảnh giác hôn trầm thì dễ đánh con, cho nên khéo léo ở trong cái giai đoạn này thì nó cao lắm, thì mới còn 7 ngày chứng đạo không có khó thì mà 7 ngày chứng con. Bởi vì các con đừng có lưu ý gì bên ngoài hay làm gì. Trong lúc mình tu tốt á, mình đang tu tốt như vậy thì ác pháp bên ngoài nó áp đặt, nó làm cho mình lôi ra. Ở ngoài người ta la làng, người ta làm chuyện này, người ta chuyện kia, người ta khóc lóc, người ta làm đủ thứ để cho mình bị động. Thôi, mình bảo hai cái lúc này khép lại đi, quay cái vô, đừng có ngó ra ngoài, đừng nghe ra ngoài, có biết không? Làm gì làm, đừng có nghe, đừng gì. Mà ác pháp nó tác động lúc mà mình kéo dài được cái trạng thái mình chứng đạt chân lý, mình bị động dữ lắm. Nó như là ma, nó dường như nó biết mình sắp sửa tới đó rồi, cho nên nó tạo ở ngoài cảnh nó ồn ào, nó động địa, nó làm, nó quay cuồng. Nó làm cho mình không có yên đâu, nó làm cho mình bị phóng ra. Nó khôn lắm, nó lựa cái lúc mà mình sắp sửa, mình chứng đạo là lúc đó là lúc mình phải tháng lắm đó chứ. Còn không, phòng hộ mắt tay mình cũng biết, mình cực kỹ chứ. Lỡ mơ là dẹp ra ngoài hết. Ma nó khôn lắm, nó không để cho mình chứng đạo. Nó chứng đạo, một người mình chứng đạo đó, làm cái nhân quả nó không còn tác động được. Mình không, Đức Phật gọi là ma đó, coi như là tụi ma dương nó sụp đổ hết. Cho nên nó sợ mình chứng lắm. Nó sợ mình phá hết cái ổ hang tham si của nó sợ lắm. Mà khi mà phá hết thì trước khi mình phá, mình thành tựu như cái này thì coi như nó tìm mọi cách nó làm cho mình không có đi vô được, không phá nào. Cho nên phải gan dạ lắm. Lúc bây giờ dẹp hết tất cả các pháp bên ngoài phát động quyền cho nó nào, thì mới còn đi vô. Cho nên coi như nói một ngày nó 7 ngày hoặc nó nhất giả hiền, nó không đơn giản. Mà sợ nhất là nhất giả hiền một đêm là cánh hiền, là sợ đến tư và đến tan nát họ nè, rồi ác pháp bên ngoài nó làm đủ chứ. Nhưng mà bất động, thầy nói như thế này nè, trong khi mình ngồi mình tu tập, mà trong khi đó mình tu tập tứ niệm xứ thanh thản, nhà chưa tự là nhà cháy nhất định chết bỏ chứ nhất định không để động tâm. Nghĩa là mình ngồi đây mà cháy rừng rằng mình ngồi chứ không chạy động tâm thắng chết bỏ thì nó mới đạt được, chứ không phải là ngồi thanh thản nghe nhà cháy nó bóng giật thơ chết luôn, mình tâm cửa mình chạy ra là nó mất rồi, chân lý nó mất rồi. Cho nên cái giờ phút đó bất động chết bỏ. Bây giờ như bây giờ con biết con cái đoạn cuối hay là đoạn giữa hay là đoạn còn tu tứ chánh cần. Còn tu tứ chánh cần mà con nghe người ta la làng thì mình phải giúp đỡ, hoặc nghe một con rắn cắn một con nhái là giúp đỡ liền. Còn khi mà con tu tứ niệm xứ là nhất định không giúp đỡ, bởi lúc này là lúc sống chết với mình chứ không phải là sống chết với ác pháp. Coi như là bắt đầu vô tu tứ niệm xứ là mấy con thấy tất cả ở ngoài đều là dừng lại. Bây giờ nó tứ niệm xứ nó có bốn chỗ thanh tọa tâm hóa nó pháp là độc lắm, sợ lắm, ở ngoài nó tác động mình dữ lắm. Còn cái tứ chánh cần thì nó không có cái pháp mà nó bị gì nó luôn luôn nó đạp động hết. Mình có pháp thì ngăn việc, còn tướng tướng niệm xứ nó không có pháp ngăn đâu, mà nó không có pháp gì hết, nó chỉ giữ gìn cái chân lý của nó, cái tâm thanh tạng là như sự thôi, nó có nhiều đó thôi, mà mình dùng pháp tác ý thôi. Cái bệnh đó được được, con tác ý cái bệnh của con. Chừng nào cái bệnh con mà thấy nó không còn nữa, nó tiêu rồi, bắt đầu con tu tứ niệm xứ là tốt nhất. Chứ còn bệnh là tu không được không? À bây giờ trong thân của con này các con thấy không có bệnh gì, các con tu tứ niệm xứ là thôi. Mà có bệnh thì các con tu không có, là các con phải tu ở tứ chính cảm, tứ chính cảm. Để mà mình ngăn ác gì đó, bây giờ cái ác pháp đang có trong người của mình, mà bây giờ mình tu tứ niệm xứ làm sao được, nó chứa ngại. Cho nên lúc bây giờ cứ nhiếp tâm an trú tâm để lưu bệnh. Do đó con đi, con ngồi, con hít thở, hoàn toàn nương vào cái thân hành con mà để lưu bệnh. Chừng nào bệnh con hết thì con đi. Con ngồi nghĩ là con tu định sáng suốt không, thư giãn không? Chứ chưa phải tứ niệm xứ đâu, mà chính đó là cái mốc để sau này con tu tứ niệm xứ ở chỗ đó. Nó là tiền thân của tứ niệm xứ, là định thư giãn. Con đúng đó, con tu ít thôi. Vậy thì được, vậy thì con tu vậy là tốt. Chứ còn đừng tu hơn nó để chướng ngại hơi thở, nó chướng ngại. Hả? Khéo léo. Nó là cách thức tư giãn thôi, chứ chưa phải vô tứ niệm xứ. Thì niệm xứ gì được không? Được không? Học vậy nó được. Được không? Con đẩy cái bệnh con đó mà. Nhớ bây giờ con là... được, xem coi tôi coi nó còn phóng bao nhiêu niệm, nó có phóng niệm không? Nếu mà nó không phóng niệm thì con đã an trú ở trong cái thân hành của con. Nó không quên đó, tức là nó nhá vô con biết phải không? Thì con sẽ tác ý ra. Tiếp tục, tiếp tục bước đi. Cũng được, cũng được, nhưng mà coi như là nó nhá vô mà con vẫn thấy biết. Nếu mà nó nhá vô mà con thấy con có cái sự mê đó, con biết, thì con phải quán. Nếu mà con thấy sao nó nhiều, trong một cái thời mà con tu mà nó nhiều, thì mỗi niệm con đều đưa thành cái đề tài của định vô lậu, con quán để cho nó đừng có niệm nữa. Ví dụ như bây giờ con đi trong một tiếng đồng hồ, con đi kinh hành tiếng đồng hồ, mà con thấy nó có khoảng 20 niệm hoặc là 10 niệm đi, thì những cái niệm đó sau này con câu hữu với định vô lậu, con vừa đi mà vừa câu hữu với định vô lậu. Thì có niệm con đưa thành đề tài quán, chứ còn không có nước ngang qua, cho nó sạch, nó sạch sạch. Còn nếu mà mình lướt ngang qua là cả nó ít, ví dụ như một hai niệm thì không quan trọng đâu, mình sẽ lướt qua, mình do mình đi kinh hành luôn. Còn nó đi nhiều thì không được không? Nó nhiều là tại vì nó còn nhiều quá mà không dừng định vô lậu, thì nó không có vô lậu nổi đó. Còn mình cứ ức chế không, nó còn nằm trong đó, còn mạnh nữa. À, cũng được, cái đó làm được. Những cái niệm không quan trọng, còn những cái niệm á mà nó sanh năm dục tướng dưỡng, cái này phải diệt. Nó sanh ra tham sân si kiết sử thì phải diệt, nó làm cho mình có sự ác pháp, nó làm cho mình buồn phiền ấy. Thì nó phải mình phải diệt, mà phải đưa nó thành cái đề tài vô lậu để mà diệt cái lậu hoặc. thì nó mới được. Còn nếu mà những cái niệm thần lao mình thấy không quan trọng gì, cũng sẹt chơi lầm đậm chơi vậy, mấy thằng này phá xạo này. Thần lao đó mình lướt qua mình đi luôn để cho cái thân hành của mình giảm đạp nó đi luôn, không cần. Còn cái niệm mà nó quan trọng
thì tôi nói gì hay đấy là con tập ở đâu đấy để con theo lời thì nó cái múa lại
à, cái đó là nó thuộc về pháp mà. Mà bây giờ nói cái gì hay nói hợp với cái đường lối tu nó thiện pháp, cái đó nó cũng không quan trọng đâu. Bởi vì nó hiện ra nó giúp cho cái tri kiến con thấm nhuần được cái lý đó, cái lý đó đi vậy. Cái đó cũng như con nhớ cái câu kinh nào đó, câu đó nó nhằm vào để giúp cho cái sự thực hành con để ngăn án gì án. Con thấy bữa nay sao cái câu này hay vậy đó. Cũng như mình đương tu vậy, nó bỗng dưng mình nhớ là câu thấy luôn mình đừng thấy luôn người, rồi mình suy ngẫm mà như vậy thì lúc bây giờ mình cái câu này đừng có việc nó nói không. Được. Nói gì? Rồi bắt đầu ráng mà tu. Thấy con thầy thấy bây giờ đứa nào tu nó cũng có cái nhuần nhuyễn cũng khá lắm rồi, bây giờ còn chỉ ráng. Nhưng cái hoàn cảnh của tu viện mình thì nó không được yên cho mấy con tu. Chứ mà nếu yên thôi mấy con tu cũng nó rất tốt. Vì nó cứ bị động đó, thì mấy con bị động theo, làm cho mấy con thì thấy tội con quá. Thì bây giờ không có cái cơ sở nào, không phải có cơ sở nào cho đi ra ở chứ yên thì yên tu. Cho nó mau chứ con kéo nó bị động, thời gian nó lâu quá. Nó bị động là mấy con tu nó lâu nó bị nó tâm mình phải phóng dật theo cái hoàn cảnh là khó khăn lắm. Nó chưa có thì lo, mà chưa có thì nó cũng khó, phải dễ. Được. Được. Tức là mình tập thêm. Được. Bởi vì mình tu cái định sáng suốt, mình giữ cái tâm mình thanh thản, an lạc vô sự chứ không có gì. Nhưng mà mình kèm theo những cái pháp mà để mình ly dục cái ác pháp thì tốt. Chứ không có sao hết, bởi vì nó từ từ để mà nó tạo thành cái lực của nó, ngầm nó phá cái tham si tiền cái của mình thôi, nó đột phá trong cái tiền cái. Cho nên cái pháp mà các con tu mà dùng tác ý để mà ly tham sân si đều là tốt. Ở trong pháp nào đi kinh hành dùng nó cũng được, ngồi hít thở các con dùng cũng được. Mà con tu cái pháp nào bất kỳ cái định thư giãn sáng suốt đó thì con dùng nó cũng được. Bởi vì nó lợi ích chung cho chúng ta là ly tham si thôi, chứ nó không có gì đâu. Mà nó không bị ức chế nữa, bởi vì cái tham si nó bị cái tiền cái nó che khuất đi. Cái tham si bây giờ nó không có nữa. Nhưng mình tập vậy là để mình luyện thành cái lực không tham si chứ không gì. Mà cái lực không tham si nó lớn đó, thì cái lực tham si này nó bị nhỏ đi, nó tác động không có được. Cho nên lúc nào phải con tác ý câu mà tham như cục đất ly tham si đó, là tốt nhất. Nó tạo thành cái lực không tham si để nó đương đầu với cái lực tham si. Được chứ không? Cái đó là cái dòng suy tư, cái dòng suy tầm đó, về chánh pháp này. Nó nuôi lớn cái tri kiến giải thoát của con. Bây giờ con suy tầm nó thấm nhuần, càng suy tầm thì nó càng thấm nhuần cái gì. Mà nó thấm nhuần thì nó làm cái tri kiến mình nó lớn ra thì khi mà ác pháp liên hoài tác động vô thì sự suy tầm đó nó chặn lại liền, nó diệt ra ngoài chứ nó không có cho tác động vô. Bởi vì đó gọi là tri kiến giải thoát. Cho nên mấy con thấy bây giờ mình tu một cái pháp khác đi mà nó hiện ra trên cái sự tư duy, cái dòng tư tưởng mình nó hiện ra như nó quán xét về kiết sử hoặc là thập nhị nhân duyên, hoặc là nó tư duy về thanh vô thường hay các pháp vô thường ấy. Điều đó được, mấy con đừng có việc cái nghiệp đó, đừng có việc để cho nó triển khai cái trí tuệ, cái tri kiến của chúng ta. Nó càng rộng lớn bao nhiêu thì nó đỡ mấy con rất nhiều lợi ích lớn. Thì cái bước đường tu trong tâm mình nó còn tham si, nó còn nhiều ác pháp nữa. Nhờ cái tri kiến đó mà nó sẽ ghê gớm. Cho nên đừng việc mấy cái nghiệp đó, tập uổng lắm. Biểu dừng thì mình thấy là ổn. Cũng như củ quý mà đem ném gì không rác. Cái đó là vật quý. Đạo Phật thật sự cái người tu rồi, như thầy tu xong rồi thầy cũng vẫn ở trong cái tri kiến, ai nói gì thầy cũng nghe hết. Mà tâm thầy bất động là thầy nhờ cái tri kiến giải thoát. Nếu mà không có tri kiến giải thoát thầy cũng bị đậm như mọi người. Còn không á, thầy có nhập định thì chịu đựng hết, chứ còn thầy cách nào bác. Nhập định thì mình bứt hai cái lỗ tai, không nghe ai chửi cũng không nghe hết. Bởi vì mình tỉnh chỉ hơi thở rồi, cái thanh của mình nó đâu còn nghe nữa mấy bạn. Hay hoặc là mình nhập vào cái định nhị thiền, diệt tầm tứ, nó diệt hết sáu căn, nó không còn nghe nữa. Thì lúc bây giờ có ở trong định thì mới không nghe, mới không có thấy phiền não thôi. Nhưng mà lạ lùng là ở trong cái tri kiến giải thoát này, người ta chửi tơ bờ hết, người ta nói nặng, nói quan, nói ực, nó tức tối gì nó cũng thẳng như hết. Tại sao cái tri kiến nó hay đến mức độ nó y như người khác không, mà nó nghe, nó biết hết rất rõ, mà sao nó không có dạy, nó hiểu đây là áp pháp hơn xa rồi. Cho nên vì vậy mà khi mà cái tri kiến của con nó khởi, nó nghĩ tư duy cái gì đúng chánh pháp, các con cứ để đi, rồi nó thấm nhuần cái đó, nó lợi ích mấy con lớn lắm. Không có ai làm đạo mà chính cái người tu rồi người ta vẫn sống trong tri kiến chứ không có gì hết. Người ta không có luôn luôn nhập định đó. Trừ ra khi người ta nhập định là tại vì người ta muốn bỏ cái thân này, người ta mới nhập định tứ thiền. Còn người ta muốn cho tất cả cái không gian này lắng động lại thì người ta sẽ vào cái định nhị thiền để diệt tâm tứ. Còn nếu không thì người ta vào cái thế giới tưởng, người ta đi nhập vào cái diệt tâm tứ này để ta vào cái thế giới tưởng. Cái tưởng bắt đầu nó hoạt động, nó hoạt động được. Bởi vì cái thế giới tưởng nó nằm ở trong cái tưởng của chúng ta, nó hoạt động, mình vô cái tưởng của mình, cái thế giới tưởng nó mở ra, như là trong cái giấc mộng của chúng ta vậy. Cho nên cái định nào nó có cái giá trị, có cái sử dụng của nó trong đó, mà tầm lại mình không biết sử dụng, cho nên mình chưa có biết nó mình sử dụng được. Chứ khi mình biết rồi thì mình sử dụng, mà muốn nhập cái định đó như vậy thì mình vô vậy à. Mà mình sử dụng tức là ứng dụng cho cái sự sống của mình trong cái trạng thái định đó, nó lợi ích gì thì mình sẽ ứng dụng vô đó thôi, còn không thì mình không cần vô đó. Nhưng mà thầy thấy hầu hết là cái tâm bất động của chúng ta ở trong cái tri kiến giải thoát, thì cái đó là ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày chúng ta, nó trở thành cái đạo đức không làm của mình, của người hết rồi. Mà ta nói gì nói, mình không bao giờ nói người ta, mình không ghét người ta gì nữa, tức là mình không có làm ác người ta nữa. Mà tâm mình thì nó trơ trơ, nó không giận hờn thì mình cũng không làm ác gì nữa. Nó là thuộc về cái định, cái đạo đức không làm của mình, của người. Mà cái tri kiến này, chứ còn ngoài cái tri kiến này ra thì không có được. Cho nên mấy con rèn luyện cái này là hay lắm. Bởi vì cái định vô lậu nó giúp cho chúng ta rèn luyện cái tri kiến đó. Mà mình quá một lần nó chưa thấm nhuần đâu, quá hai lần nó sẽ thêm chút, quá ba lần thêm chút. Cũng như mình tác ý một lần nó chưa đủ lực đâu, tác ý nhiều lần thôi nó có lực. Mà tác ý mạnh nó lực mà, lực lớn. Mình đã tu phải biết cách đó, mình đã áp dụng. Sự thật ra mấy con cứ sử dụng cái tri kiến, thầy nói hay lắm. Bởi vì Đức Phật nói giới hương, định hương, giữ huệ hương, ba cái hương đầu tiên không bằng. Rồi tri kiến giải thoát hương, cái tri kiến giải thoát hương là cái hương cuối cùng. Tức là dù mình tu định giới định tuệ có phải không, cũng đều trở về với cái tri kiến của chúng ta. Mà tri kiến giải thoát này là cái chỗ mà chúng ta sống. Các con hiểu chỗ năm cái hương Đức Phật dạy: giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương.
Thì bậc này tri kiến mà nó không đúng vô tướng tâm định thì sao, nó cũng một cái tên khác.
À, nó là cái tên của vô tướng tâm định.
Yeah.
Nó không có là hoạt được trong đó, đó nó là vô tướng tâm định mà, một cái tên khác. Nên nói cái tên của nó, nói đó là vô tướng tâm định.
Tâm bất động chứ không phải bậc căn sở thọ, là cũng là
cũng nó đó, cũng là cái tên nó mà nó đó, mà cái tên khác.
Cái tên khả năng là vô tự cũng là
cũng nó đó rồi. Tri kiến giải thoát tổng ảnh đó, chứ không đâu. Bất động, bất động tâm định, yeah. vô tướng tâm định cộng ảnh đó, bất động tâm định. Bất động còn bất tử, con nói bất tử phải không? À, bất tử tâm định là cái định nó không có chết, không có mất đó. Nó cũng cái nghĩa đó. Bất tử nghĩa là nó không bị ai diệt hết.
Nên bà thầy, con thấy tu tập nuôi cái tri kiến này, con cảm thấy nó bớt những cái tác động mình.
Đúng.
Ai nói gì đâu, bớt tác động mà mọi vật xung quanh nó cũng làm cho mình đắm nhiệm.
Đắm nhiệm.
Mà mình chưa giỏi mà nó thấy cũng bớt đắm nhiệm.
Nó bớt xuống, bởi vì tri kiến của mình nó tăng lên bao nhiêu thì nó giảm kia xuống. Bởi vì mình sống chứ mình có làm gì đâu. Thầy nói mình sống bình thường chứ mình có cứ vô định gì đâu. mà tại vì cái tri kiến của mình nó làm nó hiểu biết hết rồi, nó ngăn chặn hết, nó không có làm cho mình khổ sở phiền não gì được.
Còn bạch thầy, cái thời gian này nếu mà có nhiều người mà họ tu tập mà nỗ lực tu là cái thời gian này là tốt nhất, thì nó mới đúng là cái bài bản của mình tu.
Đúng.
Còn xưa nay con thấy là tu theo tứ niệm càng lên tứ niệm xứ, rồi cái tu thôi nó cũng chưa phải đi vào,
chưa phải đâu, chưa phải.
Mà bây giờ bắt đầu mới là vào chiều sâu
đó, bây giờ mới đi vào chiều sâu, bây giờ mới giải thoát mấy con này, đến nó đi vào chỗ giải thoát hoàn toàn của nó đó. Yeah. Đúng cái điểm thôi. Yeah. Hồi nào tới giờ mấy con tập là trên cấp tháp, bây giờ mới đi áp dụng vào cái đời sống của mấy con bất động tâm nè. Chỗ này là cái chỗ mà tâm thanh thản lại vô sự đó, đó là cái bất động tâm.
Và thầy ai mà tu trong thời gian này thì 7 ngày 7 tháng 7 năm thì biết
pháp chụp lắm hả thầy. Để đâu bất cả
cái đầu
Pháp hộ đó, hay đến bờ Pháp hộ quay qua lại Pháp hộ đi
đó. Không, mà bây giờ mà đi con tự nhiên con có nghĩ mà thầy bây giờ mà đi là uổng lắm. Con ngày chưa đi thì chưa thấy nghĩ uổng, nhưng bữa nay đi là thấy uổng.
Đi bài rồi.
Thì con nghĩ trong đầu con vậy. Thì là uổng, tại vì con thấy được cái điều này.
Cái đúng rồi, thấy cái đúng mà mình bỏ mình đi rất uổng. Dạ. Mình phải giữ để mình nhập vào cái chân lý, tức là nhập vào cái bất động tâm đó.
Dạ.
Rồi bất động tâm nó giải thoát ghê lắm.
Bạch thầy, hôm những hôm trước thì con chưa thấy cái này. Vì cho nên đi thì nó cũng đi thì biết là ác pháp thôi, nhưng mà nó không phải cái này. Cái này mà đi ra, bây giờ nhiều khi con nghĩ này, bây giờ nhiều câu chuyện nó xảy ra. Nhưng mà giờ mình đi á, bây giờ mới thấy được cái này mà đi cái này là uổng. Vì cái này là cái này nó đang tiến triển, mà nếu mà đi là không, cái kia không phải cái này, thua ta. Tôi vẫn thấy được điều này. Nhưng mà cái ác pháp nó không phải chừa đâu ta. Thấy thì thấy, ác pháp nó không chừa.
Trời ơi, không cần thiền yên cũng đánh rút hết chứ. Tri kiến giải thoát mà gặp không trầm thì kia, tri kiến giải thoát của mình mà gặp không trầm thì miên nó đâu có đánh được đâu. Trời đất ơi, nó đâu có lý luận được những cái thứ đó, nó mờ mà thích sơn nó đâu có lý. Yeah. Phải không? Yeah. Lý luận với ác pháp bên ngoài tác động được thì bao giờ nó cũng hiểu hết. Nhưng mà hôn trầm thì miên đến nó thì nó đầu hàng đó. Cái tri kiến giải thoát của mình đó, nó đầu hàng cái tri á. Không phải không? Nó đối với cái ác pháp bên ngoài không tác động được nó rồi. Thân bệnh nó không sợ rồi. Nhưng mà cái đó nó rất sợ cái không cần tìm hiểu, bởi vì tại nó cảnh giác. Thế còn hiểu không? Thầy dạy mấy con nằm xuống mà đi đứng gì đó mà tu tiếng niệm xứ thì cảnh giác cái không cần tìm hiểu nhiều thầy.
Thầy dạy cho thầy con tính bạch thầy là tại sao mà cái không cần tìm hiểu nó cứ tấn công con hỏi như thế này.
Bởi vì cái kia nó tấn công được cái tri kiến của mấy con, nhưng nó sẽ tấn công cái không cần tìm hiểu, nó làm mờ về cái tri kiến đi, để nó diệt cho mấy con tiêu đi khôn lắm. Bởi vì tri kiến mình phải tỉnh, con hiểu không? Mà giờ nó làm mờ mà nó cứ lục tới lục lui, làm sao mà còn thấy gì nữa? Bởi vì nó biết cái yếu của cái pháp
điện
của đó nó. Cho nên thầy nhắc nhở
đó con. Bạch thầy nè, con tu tứ niệm càng tứ niệm càng thì hôn trầm con không sợ, thấy động ngoài nó có sợ. Mà sau khi ngồi này là từ hôn trầm là cái cảnh giác cái cảm
giác vậy. Nó biết cái yếu điểm của tứ niệm xứ là cái chỗ này nè.
Mà ngồi là nó gục, ngồi mình muốn giữ thanh thản thêm một chút là nó gục
bực. Gục liền.
Mà nó gục là thất bại, mà mình muốn không vừa gục là cũng không được, nó phải gục. Cái tánh gục là nó gục rồi.
Nó muốn gục rồi.
Giật mình tức là mình thua nó
rồi. Để gục rồi còn gì.
Như vậy là mình đã thiếu tỉnh thức, còn thấy đôi còn thiếu tỉnh thức.
Bởi vì nó mới kèm theo cái pháp thân hành niệm đó. Mình thấy bây giờ tu tứ niệm xứ mà nó bị vậy thì phải ôm pháp thân hành niệm rồi. Cho nó tỉnh, yên tĩnh rồi mới dám ngồi tu tứ niệm xứ. Nó có pháp đấu trị thôi. Chứ còn nếu không có pháp thì vô tứ niệm xứ vô nổi đâu. Nó đánh mình gục hết.
Và nếu mà nó đánh gục một lần mà mình không thắng nó thì bữa sau nó đánh gục tiếp. Mà không thắng nữa thì nó gục nặng hơn nữa.
Nặng hơn, mà nó lại làm cho mình lười biếng hơn.
Lười biếng hơn thôi.
Cho nên nó thấy là nó đi
rồi. Cho nên mày đâu ban ngày thì mình không ngồi nhiều, chứ ban đêm là đôi lúc phải ngồi nhiều.
Ngồi
chứ đôi lúc còn đánh. Nấu thì hay lắm, mình cũng bị đánh nên chạy ra. Ngồi đó, nó càng càng chạy ra.
Ai vậy? Nó cũng tốt đấy, không có ta không nào.
Ta, ngồi còn đánh nên chạy. Ha.
Không có tha ai đâu. Giặt không có tha ai đâu. Con sẽ bền chí, bởi vì cái nghiệp của con vậy đó. Bởi vì mình có cái bệnh trong thân của mình, nó có cái nghiệp. Cố mình tác ý thiết mà. Bền chí mình tập được cái gì. Nhưng mà khi mà tập cái này nó lợi ích gì sao, con lại tu kia nó nhanh. Chứ nó không phải là không đâu. diệt được cái nghiệp của mình thì cái nhân quả nó diệt, tức là nó chuyển được rồi, thì cái tham si của mình nó cũng diệt theo. Cho nên mình ôm cái này chứ mình diệt cái bệnh của mình mà bệnh nó hết thì con thấy nhẹ lắm rồi đó, nhiều, bớt nhiều lắm rồi.
Chính bạch thầy á, thì theo con nghĩ như thế này, nếu mà con này tập á, mà đang bệnh á, mà thắng bệnh, mà đã thắng được bệnh là mình gần tới giải thoát rồi.
Gần tới giải thoát
rồi. Qua cái
nghĩa là rồi. Nghĩa là con trị bệnh cho con, bây giờ con thấy bây giờ cái bú này hết rồi.
Ồ dạ,
như vậy là tức là con sắp cửa tới rồi đó. Là vô ôm cái pháp tứ niệm tứ là thanh tản, là kể như là thì bây giờ nó bại. Thì vậy chứ sao, nó nằm từng nghìn đó mà không đuổi đi, còn muốn đi cái đường nào nữa, con hiểu không? Không có trèo đường nào đi hết nè, cục đá nằm ngang đường rồi, phải đẩy cục đá thì sang qua bên được rồi mới đi, chưa đi, chưa đẩy được thì nhất định cũng đi.
Đó vậy đó.
Đẩy được là cái đường nó cấm rồi, mình đi thanh thang, thênh thang rồi, không còn mà cái gì chứ.
Bạch thầy, em có một câu chuyện, ví dụ như cũng về cái kinh Pháp Cú thứ hai của Đức Phật, coi như là ý dẫn động nó pháp đó, ý là chủ tạo đối với cái ý ác á, thì nó có một câu chuyện gọi là một vị tu sĩ mù. Thì vị tu sĩ mù này tu á, gần thắng được cái nghiệp rồi, gần đắc A La Hán, thì trong lúc nó bị cái nghiệp mù mắt, thì mù vừa mù mắt thì vị nó chính A La Hán luôn. Có phải vậy không mình này, hay là câu chuyện nó sao?
Người ta câu chuyện nói như thế này nè, nói cái gì đó vì mù mắt, cho nên vì vậy mà ý là cái câu xuyên góc cứu nó nói gì vậy đó, vì mù mắt cho nên vì vậy mà đi kinh hành nó dậm đạp, đêm nó mưa gió rồi đạp dậm đạp chết nhiều quá, do đó nó ý đi tạo tác mà ý dẫn đầu. Mà giờ cái ý bây giờ vị này không có mù mắt rồi đâu có thấy đâu, cho nên không có ý, cho nên cũng nghĩa là không có tội. Cái câu đó nói vậy đó, nhưng mà sự thật không phải, không phải. Bởi vì cái ý là cái trí tuệ, khi mà biết ở dưới chân mình côn trùng thì người ta sẽ không đi, chứ đâu phải con mắt. Còn cái này nó lý ví dụ cái kinh Pháp Cú ví dụ con ấy là của đại thừa viết ra, chứ không phải nguyên thủy đâu. Của đại thừa viết ra cái kinh Pháp Cú ví dụ đó, cái bộ kinh ba tập nhiều lắm, không toàn là những câu ví dụ, nó đưa câu kệ nó ra ví dụ.
Bên thầy, bên nguyên thủy nó có một cái lời, ví dụ như kinh Pháp Cú gồm 432 bài kệ. Thì bên cạnh nó có những cái tích truyện gọi là chú giải kinh Pháp Cú của bên nguyên thủy khác rồi.
À bên đó thì có khác.
Dạ. Còn bên rồi cái giải nó mỗi bài kệ đó, nó có mỗi bài pháp của nó có cái sự tích của nó. Hoặc là hai bài kệ nó có một sự tích. Thì những sự tích đó nó nói rõ về nguyên nhân nào Đức Phật này nói lên cái bài kệ này. Thì con đọc cái bài kệ Pháp Cú á, thì rất nhiều bài kệ, nhưng vẫn có bài kệ con vừa rồi con trình bày là vị này á, là tu 3 tháng cùng với 500 vị sư bạn đi với nhau vào trong rừng. Thì tới một cái làng đó, người ta cho tu vị này tinh tấn ngồi tu tập lắm. Đến lúc một cái bệnh bị đau mắt á, là vị này không chịu nhỏ mắt, không chịu nhỏ thuốc. Rồi đến khi mà vị đã ngồi đến khi mù mắt luôn mình. Nhưng mà vừa cái nhãn này vừa tắt thì cái nhãn tệ này lại phát triển, họ nói vậy nè, trong cái tư tích điện.
À cái
mà tích điện này
cái tích điện thầy cũng thầy có đọc cái tích điện đó rồi, yeah. Thầy có đọc rồi, nhưng mà nó nói họ không có đúng mà cái đó không có đúng rồi. Ông đúng, ông cái ông Ubali hay ai đó, ông nào mà mù mắt, ông Analuk.
Dạ, ông bạn nói về cái tên gì đó con đọc lâu đó, rồi con nhớ rõ tên.
Ông gì Đức Phật vợ ông hay ưa ngủ, ông ra ông thức đến ở mộng mù mắt, nhưng mà ông tu ông chứng thiên nhãn minh. Bây giờ ông dùng thiên nhãn, nhưng mà trong cái cuộc mình như thế này, khi mà ông ngồi ông giá cái y của ông đó, ông không có thấy đường, ông nói ai làm phước cỏ dùng mỏng cái giật mỏng cái kim. Thì Đức Phật ở cái phòng gần ổng đó, mới cái thất ở gần bên ổng, nó thấy Đức Phật mới bước xuống mới lợi thất của ổng, mới nói đưa ra ta làm ơn ra, ta làm phước ta xỏ giùm cho mũi kia. Thì ông Phật cũng xỏ cho cái mũi kia, mà nói cái ý của ông này, ổng nỗ lực ổng thức ổng tu, mà đến khi mà tới mù mắt mà đồng thời thì ổng mù mắt thì ổng dùng được thiên nhãn, nhưng mà ổng xỏ thiên không có được. Thì đủ biết là cái câu chuyện nói như vậy để biết là như thế nào. Nghĩa là mình phải sống đời sống bình thường. Mình bây giờ mù mắt là mù mắt, chứ không phải là mù mắt thì dùng thiên nhãn mà xỏ chỉ cho tiên. Còn hiểu chỗ đó không? Cái thiên nhãn nó không phải dùng vào cái chỗ đó được. Cho nên nói ổng là thiên nhãn đệ nhất đó. Nhớ là ông nó lục thì phải. Cái ông mà mù mắt, ông mà tu mà thức nhiều mà mù mắt.
Nó cũng giống như cái câu chuyện của thầy dạy đó, là rồi sau cái vị đi về đến lễ Phật, đi kinh hành, rồi đi dẫm chúng sanh chết. Thì bắt đầu mấy cái vị khác mua về quả, là cái câu chuyện có hai anh em mà thầy. Nên là khi đi buôn thì khi đến gặp Đức Phật á, thì đảnh lễ Đức Phật, thì nghe Đức Phật thuyết pháp và thì bắt đầu ngộ đạo, thì bắt đầu mới đi về bỏ hết tài sản giao lại cho những người em trai của mình rồi mới đi xuất gia. Sau 3 năm ở Phật thì bắt đầu mới đi vào rừng hành thiền trong 3 tháng đắc tiếng A La Hán rồi cùng 500 đệ tử. Thì khi đi về đến lễ Phật thì bị mù, mới cho mấy người khác về trước, không muốn làm phiền ai á. Về mù thì bên gia đình này mới thấy cái nha anh của mình bị mù thì mới cho một người cháu xuất gia, thì mới dắt cái vị sư này về, thì mới nói rằng là sao dắt cái vị sư bác này về đó. Thì trên đường nó bị sư cháu là chỉ là xuất gia giao duyên thôi, thì mới gặp những người nữ trò chuyện rồi ham chơi với họ đó, cho nên vị sư mù này bỏ cái sư cháu này vì không thân cận với cái kẻ mà coi như là ác tí đó, không có tí đó, không gần với người ngu đó. Còn con chỉ như vậy đó, mà con thấy thì, nhưng mà con chỉ thắc mắc cái chỗ là khi mà tu thiền thì gần đắc đạo thì lại sao bị mù mắt, nó không đúng với cái nguyên tắc của mình.
Đúng.
Nếu mình có đau mắt thì mình cũng tán yên nó đi,
tán yên mà đuổi
là mình chứng đạo luôn,
chứng đạo luôn rồi đâu có.
Còn ở đây là gần đắc đạo là vị này tu 3 tháng không chịu nằm rồi thôi
nè. Cũng giống như ông ta, ông biết tu giả
nguyện ngồi thôi, nguyện ngồi trong 3 tháng, thì đến khi mà bị đau mắt quá không đi khắc phục được, thì cái người ra nó họ mới cho người về nhỏ thuốc đau mắt. Nhỏ nhưng mà vị này không chịu nên làm nhỏ mà không chịu nhỏ thì nó không thấm vô, cho nên nó không bớt.
Không có chịu nằm, ngồi trên nhỏ không có được.
Dạ không được.
Nên là sau khi đó mà chịu mù, thì ông cố chấp cái giới mà ông ngồi chứ ông chịu nằm đó. Yeah. Ngồi quyết ông định rồi.
Như vậy cũng không đúng
đâu. Không đúng đâu, tặng hết, bao nhiêu cái đó tặng hết. Tại ơn nguyện. Nhưng mà thành ra mình cố chấp cái giới, cái giới rồi. Bởi vì mình nguyện cái mình ngồi là nó bị kẹt trong cái giới ngồi rồi. Coi hiểu không? Thành ra nó cũng sai rồi. Đó là cái khổ hạnh. Đứng nó cũng là cái khổ hạnh rồi. Cho nên mình kẹt ở trong cái giới cấm tử rồi. Cái giới của bài đạo, giới cấm thủ. Cái giới cấm thủ. Thành ra cái này nó tật, giới cấm thủ Đức Phật không chấp nhận được.